This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
She was a fast machine, she cut the road and clean. She was a fast woman.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư. Từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều, chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là đài saigon.com, đài saigon.com một chữ. Hoặc qua số điện thoại gọi vô để nghe chương trình 641-552-5009, 641-552-5009, đó là số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002, chương trình luật pháp và đời sống của anh ở Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio một lần nữa, 713-664-8002, luật sư David Vương, và tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại trong giây lát. Đó là số điện thoại nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Chào luật sư David Vương ạ.
Chào luật sư Tom và David, xin kính chào quý vị.
713-664-8002, và để bắt đầu chương trình xin mời khán giả những người đầu tiên cho xin tên. Hello.
Chào hai luật sư, tôi tên là bà Tám. Xin hỏi một chút về luật pháp. Hôm qua tôi đi vô McDonald's, tôi mua một cái sandwich thì tôi đã trả tiền xong hết rồi. Rồi tôi có một cái cúc bông mà bạn tôi nhờ lấy giùm cho nó một cái hamburger. Cái cúc bông đó tôi không có nhìn mà nó đã bị hết hạn, coi như hết hạn mới có 2 ngày thôi. Rồi tôi mới nói với cái người lấy tiền là làm cho tôi cái phần mà tôi mua rồi làm cho tôi cái cúc bông này đi. Rồi tôi đi mua ít đồ, tại vì trong cái McDonald's, trong cái Walmart đó, tôi đi mua ít đồ rồi tôi quay trở lại tôi lấy, thì hắn kêu là ok. Nhưng khi tôi ra thì hắn đưa cho tôi cái phần mà tôi mua, tôi trả tiền. Rồi cái cúc bông đó tôi hỏi chứ rồi cái hamburger đâu, thì hắn nói là cái cúc bông của mày hết hạn rồi. Cái tôi mới nói là vậy trả lại cái cúc bông lại cho tôi đem về, tôi tính là tôi đem về tôi trả cho bạn tôi. Nó biểu là nó dục thùng rác, tôi bực mình quá. Ý tôi muốn hỏi hai luật sư, nó có quyền dục thùng rác không, hay là nó phải trả lại cho khách hàng chứ? Đó là quyền của người ta chứ tôi đâu có vi phạm cái gì đâu, mà nó tự nó lấy rồi nó tự nó hành xử như vậy, có phải là cái sự khiếm nhã mà kỳ thị hay không? Tôi chỉ muốn hỏi vậy cho biết, để lần sau gặp cái trường hợp vậy thì tôi mới mạnh miệng tôi nói được. Hay là nó có cái quyền hạn nó dục vô thùng rác cái tờ cúc bông của khách hàng, dù là cái tờ cúc bông nó đã hết hạn. Giờ tôi tắt phone để tôi nghe câu trả lời của hai luật sư, xin cảm ơn.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Trước hết đó là bà hỏi câu này về một cái cơ sở thương mại, một cái chỗ thương mại mà người ta không có mặt đây, nên mình cũng trả lời với cái hiểu biết mà cái information mà bà cho mình thôi. Dĩ nhiên nếu khán giả nghe thì mình cũng muốn nhắc khán giả là bây giờ mình chỉ nghe được có một bên thôi, mình không biết bên kia chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng mà nếu mà chuyện xảy ra như bà đó, mà luật sư David Vương.
Với cái một cái nữa là thường thường là mình đừng có nói về cái tên của cái hãng hoặc cái công ty. Nhưng mà cái câu trả lời là nó như vậy. Dĩ nhiên á, là cái tờ giấy này họ phải trả lại cho mình, tại vì cái tờ giấy này là tờ giấy của mình. Dù cho nó là một miếng giấy, hay là dù cho nó là không có giá trị đi nữa, nhưng mà cái này là của mình, cho nên họ phải trả lại cho mình. Thì nó chỉ có một cái thôi, là một lời xin lỗi thôi. Chứ không lẽ là mình kêu họ đi lấy cái miếng giấy ra trong trash lại vân vân, hay là mình có thể mét với manager, nói với manager tại sao cái người này lại không đưa cho tôi mà lại vậy, tôi xin ông dạy ông, tôi xin cho ông tiếng Việt Nam là rapper, tiếng Mỹ gọi là rapper man, hoặc là nói một hai lời để cho cái người làm biết. Thì sự thật là nó là như vậy thôi bà Tám, chứ không có cái gì. Thì cái miếng giấy này nó đã hết hạn, nhưng mà dù cho nó không hết hạn đi nữa thì cái miếng giấy này nó trị giá bao nhiêu tiền. Nếu bây giờ mình thưa cái miếng giấy này thì cái miếng giấy này nó trị giá có thể là 2 đồng 3 đồng thôi, phải không được sư Thơm?
Dạ. Dạ, thì cái trị giá của cái miếng giấy hay là trị giá của cái coupon là càng hơi khác nữa. Vì cái miếng giấy in ra thì có thể 10 cent, 5 cent gì đó. Còn cái coupon thì mình không biết là bao nhiêu. Thì nếu
thì cái hamburger cũng đâu có bao nhiêu. Cái hamburger thì thì cho nó là 5 đồng đi. Thì coupon thì chắc có thể là 1 đồng, 2 đồng.
Thôi nghĩ bà gọi vô là tại vì bà khó chịu bực mình là người ta coi mình người ta đều có những cái suy nghĩ không tốt đối với mình, là người ta coi rẻ mình.
Đúng rồi.
Là cái giấy đó không được trả lại. Thì đó cái lỗi của người làm. Thông nghĩ không phải cái đó lỗi của nguyên cái công ty lớn mà họ muốn làm mất một người khách để cho người đó phải gọi lên một cái đài radio để nói về chuyện đó.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà cái sơ ý của người làm, đôi khi những người làm á, bà biết rồi, những người đó người ta chỉ làm 7-8 đồng một giờ thôi. Người ta không có nhiều kinh nghiệm, hay là đó là những đứa trẻ làm học high school hay học college làm, không có tế nhị, thì chắc bà cũng tha lỗi cho người ta. Thom đồng ý với luật sư David Vương là nếu được lần sau bà nói thẳng với manager thì người manager phải có trách nhiệm. Nếu mà người manager mà xử không tốt với mình mà cũng giống như vậy thì cái đó là lỗi của công ty không có train người manager.
Đúng rồi.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn bà. Hy vọng cái đó nó không có làm cho bà có ám ảnh với lại một cái chỗ cơ quan đó, một cái chỗ thương mại đó mà không trở lại. Bà trở lại bà nói chuyện thẳng với manager. Kinh nghiệm của Thom đó là như vậy nè. Luật sư David Vương biết có một lần kinh nghiệm của mình đi ăn một cái nhà hàng, không phải nhà hàng mắc tiền ở đây mà nhà hàng thường thường thôi, nhà hàng seafood. Thì Thom chỉ nói là với lại cái người waiter đó là hình như là cái con tôm của tôi nó còn hơi sống. Người waiter người ta nói xin lỗi, người ta mang xuống bếp, người ta làm lại, bỏ con tôm đó, làm tôm khác cho mình. Nhưng mà ăn xong xuôi hết cái cuối cái buổi đó, người manager tới xin lỗi và người ta nói là cái bill của ông tôi đã trả tiền rồi. Và tôi còn mời ông ăn một cái dessert, ăn kem hay một cái bánh gì, tại chúng tôi rất xin lỗi, ông không cần trả đồng nào ngày hôm nay hết. Cái đó là cái cách mà nên xử với những người khách hàng của mình.
Đúng rồi.
Nhưng mà dĩ nhiên một cái tiệm, một cái chỗ mà bán đồ cũng khá sang trọng hơn là McDonald's thì mình không thể expect McDonald's như vậy được. Phải không ạ? Nhưng mà mình cũng nên ít nhất là phải trọng người ta. Chứ không có thể bỏ đồ, bỏ cái coupon đi như vậy. Cảm ơn bà. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên là hello.
Thưa hai luật sư, cho xin phép hỏi một cái trường hợp là có một cặp vợ chồng cưới nhau tại tiểu bang Texas. Sau một thời gian cưới xong rồi hai vợ chồng lại mua một cái nhà mà chỉ đứng trên một người thôi, một người vợ hoặc một người chồng thôi rồi sau một thời gian nữa nếu như mà ly dị thì có được chia hai không hay là như thế nào? Cảm ơn hai luật sư.
Ok, trước khi anh Cúp cho thăm hỏi là hai người lấy nhau rồi,
lấy nhau rồi tại tiểu bang Texas này.
Rồi sau đó
mới mua nhà.
Ok.
Cái tiền mua nhà này đó ở đâu ra?
Tiền của hai người làm ra.
Hai người làm ra, không có tiền riêng gì hết. Phải không? Tại vì ngoài ra đó, luật sư David Vương, ngoài ra, thí dụ đi, nhiều khi mình không hỏi hết chi tiết, thì chỉ nói là chỉ có cái nhà trước khi lập gia đình với ảnh, rồi chỉ bán cái nhà đó được 100 ngàn, rồi chỉ mang cái tiền đó chỉ bỏ vô mua nhà chung với ảnh. Thì cái phần đó cũng có thể là của chị.
Của chị.
Hay là ba má xui mới qua đời cho chị để lại tiền cho chị mấy trăm ngàn rồi chị chung vô mấy chục ngàn của ảnh mua cái nhà. Thì cái đó cũng không phải là chia đều, nhưng mà nếu như anh nói là tiền hai vợ chồng làm ra mua trong lúc hai người là vợ chồng, tức là lập gia đình rồi lúc đó mới mua, mà luật sư Lê Vương.
Một cái mà quan trọng á là không phải là bây giờ mình có một cái số tiền của có trước, xin lỗi đi David, nói cách khác đi, cái luật á là những gì có sau khi cưới nhau họ cho là presume cho là của chung. Ngoài ra mình phải chứng minh cái này là của riêng. Thí dụ như hồi nãy luật sư Thơm nói là mình bán cái nhà ở một cái nhà mình có trước, mình bán cái nhà đó ở chỗ khác, mình đem cái số tiền này mình về. thì cái số tiền này phải chia ra riêng. Đó, còn sau đó rồi mỗi tháng trả từ từ, cái đó là của chung. Tiền nhà lên, thí dụ như cái nhà trị giá 100 ngàn, bây giờ mình bán được 200 ngàn. Cái lên đó là của chung. Đó. Ngoài cũng luật sư Thơm nói là nếu mà mình có cái tiền mà cha mẹ để lại cho mình á, là cái đó là cũng là của riêng. Cho nên để trả lời cho anh á, cái nhà này nếu mà cưới, rồi sau khi cưới, rồi mua nhà và tiền của hai người này làm ra, nghĩa là lúc cưới đó nghèo lắm, lúc cưới là mình ở apartment. Rồi sau đó hai vợ chồng 10 năm, 20 năm mới có một cái số tiền rồi mới đi mua cái nhà. Dĩ nhiên là cái số tiền đó là cái số tiền chung, dù cho một người đứng tên, cái người kia cũng được 50%.
Nhưng nếu ông nói là sau khi lập gia đình, bà ở nhà nuôi con hay bà ở nhà, bà không làm gì hết, đi học không à, tôi làm hết tiền, bỏ ra mua nhà này, tôi được nhiều hơn không?
Dạ không.
Lý do?
Lý do là ông ấy, bà cũng, cái gia đình á, người vợ ở nhà cũng giúp cho cái gia đình. Chứ đâu phải là người vợ ở nhà không có làm gì đâu.
Yeah.
Yeah, cho nên là họ cho là của chung.
Gọi là community property.
Yeah.
Là của chung hết. Không quan trọng là người nào đứng tên. Không quan trọng người nào làm nhiều tiền hơn. Cái quan trọng nhất là lập ra lúc nào và người nào có bỏ tiền riêng của mình vô đó thì được rút cái đó ra trước.
Yeah.
Yeah. 713-664-8002. Giờ thứ mời thính giả đến dây kế tiếp cho Sơn Tân. Hello. Dạ thứ mời ạ.
Dạ tôi tên Nguyên á, có một câu hỏi xin thằng Phai còn hai luật sư. Thực chuyện là thế này, tôi mướn cái xe của cái hãng, thì bỏ xe cho cái dealer nó sửa xe, thì người ta cho brand của Kha. Nhưng trong 2 ngày thì khi mà đi cũng quên, là không có nhớ là mình đi cái gì khác. Thì khi mà trả xe rồi thì cái dealer nó gửi giấy về, nó kêu là mình đi đi gì khác, thì có lên nói là tao không có refund, tao đi gì khác. Nhưng mà khi nó gửi cái gì khác gửi về thì bắt chụp hình cái xe mình lớn, thì có đi lên gì khác mình nói, thì người ta trong đó cái tử thì cái 2 ngày nó kêu mình đi 2 ngày, mà cũng không hiểu sao tử thì nếu mà đi 2 ngày thì cái thô phí nó được xem, nhưng mà tâm hao ngày 13 thì nó có 2 cái, ngày mình cũng trên một tuyến đường luôn, nhưng mà ngày 13 thì tô 2 cái, ngày 14 tô 1 cái. Thì khi mình lên mình nói là tao không free call đi, thì nó nói là mình có đi, thì 1 đồng 75, nó kêu mình trả 1 đồng 75, mình trả 1 đồng 75. Thì nó nói là mày khi nào mà cái dealer nó đòi tiền mày thì mày tô cái tờ giấy mày, thì mình mới gọi lại cái dealer. Thì dealer nó nói khi mà mình quen cổ ta thì mình có sai cái tờ giấy, là nếu mà mình đi thì khác mình phải trả một cái thô. Cái thô là 35 đồng. Thì bây giờ cái dealer mình nói mà đi thì khác, nó kêu là đưa cái này lên cho dealer, nếu mà nó đòi tiền, khi mà dealer nó đòi tiền mình đưa tờ giấy, thì dealer nó không chấp nhận. Nó nói là nó đã trả cái tiền cho thô phi rồi, nhưng mà không hiểu sao nó lại lấy tiền mình 1 đồng 75. Thì bây giờ nó bắt mình phải trả cái số tiền 100 mấy đồng cho 3 lần đi. Thì sai không ai được.
Dạ, cảm ơn chị. Nó đơn giản là như vậy nè. Khi mình mướn xe hay mình mượn xe hay mình dùng cái xe nào mình có cái hợp đồng, nó thành ra cái luật hợp đồng thôi. Là tôi hứa tôi sẽ làm như vậy. Tiếc cho chị đó là chị lỡ hứa rồi trong lúc chị ký giấy tờ đó.
Đúng rồi.
Dạ, mà cái sai lầm của mình là mình quên, mình không biết, mình chạy lên EasyTag. Nếu mà lúc đó chị biết liền, chị tới chị trả liền thì nó không bao giờ report về dealer, thì bên dealer nó không có tính tiền mình.
Dạ.
Ok. Chị khi chị ký đó chị đã đồng ý rồi. Cái này mình không có nói lý luận là đúng hay sai, hay là theo như người xử với nhau có tốt hay không, nhưng mà nó chỉ về giao kèo với cái hợp đồng thôi, phải không luật sư David?
Đúng rồi. Bây giờ là David nghĩ là Nguyên phải trả thôi, mà tại vì lúc mà Nguyên trả cho EasyTag đâu có cái chữ ký của dealership đâu.
Yeah.
Cái đó là giao kèo giữa mình và EasyTag thôi. Thì mình đâu có thể nào bắt dealer phải nhận cái trả và cái hợp đồng trả qua trả lợi một cái deal giữa mình với EasyTag. Đó, cho nên là David khuyên là chị nên trả 100 mấy chục đồng nữa. mà nay 100 mấy chục đồng này là David chỉ hơn á, chứ đừng nói là chỉ xui, tại vì có nhiều người trả hơn 100 mấy chục đồng nữa, thì cũng giống như là trong cái số mà người mà bị thường thường em nói là bị trả tiền ngu á, nghĩa là mình làm cái gì mình không để ý đó, thì 100 mấy chục đồng thì rất là thấp, cho nên cũng là một bài học rất là nhỏ để mình học.
Xui một cái là bây giờ thí dụ đi, chị không trả đi, có thể dealer họ bỏ thôi, mà có thể họ thư ra tòa. Nếu họ thư ra tòa 100 mấy chục đồng này thành ra có thể mấy trăm đồng, có thể tới mấy ngàn đồng,
tới bạc ngàn à, bạc ngàn à, tại vì tiền luật sư bên kia nữa.
Tại vì trong cái hợp đồng nó cũng có ghi nữa là nếu mà bà break cái hợp đồng này, nếu mà bà không trả tiền những gì mà tốn kém của chúng tôi mướn luật sư, bà phải trả thêm cái tốn kém đó nữa, cộng với tiền tòa nữa, thì nó phiền mình thêm, nhức đầu mình thêm. Cái này là cái sơ suất của mình vậy thôi, mà lỡ ký rồi cũng không khác gì là tuần trước Tom mướn cái xe U-Haul, thì trước khi mướn á, người ta nói ok bây giờ đó chúng tôi có nửa bình xăng, khi mà Tom trả lại đúng nửa bình xăng nha, tại vì nếu mà ít hơn á chúng tôi tính hai cái. Nói gì sẽ tính hai cái, người ta nói yes, chúng tôi tính 4 đồng một gallon. Cái đó là hơi mắc rồi. Và cộng thêm tôi tính 35 đồng tôi phải đi đổ xăng. Tôi nói chờ đổ xăng tôi trả nữa, tôi đi đổ cũng được vậy. Người ta nói đúng rồi, thì ông đi đổ đi. Nhưng nếu ông không đổ, ông chở lại đây đó, mà ông nộp cái xe vô, tôi phải cho người đi chở đi, rồi đổ xăng, rồi mang trở lại, rồi cuối cùng tính ông 35 đồng cộng với mỗi một ga lên là 4 đồng. Cái đó là cái hợp đồng mình đã đồng ý khi mình mướn xe. Xui một cái là mình quên, nên mình bây giờ mình bị hố cái đó. Họ tính cái tiền là họ phải làm giấy tờ để trả tiền cho EasyTax thôi đó mà. Ok, Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904-298-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.